Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Quang Minh. Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là một ngày giữa của tháng 7. Và không hiểu sao mấy ngày nay trời cứ mưa suốt. Đó là tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước mà, phải không? Thường đó là tháng 7 là vào mùa mưa và cũng là vào cái mùa ra hạ của toàn thể tăng ni. Và tháng 7 cũng là tháng Vu Lan báo hiếu. Và tháng 7 cũng còn gọi thêm một cái tháng nữa mà ai nghe cũng sợ hết, đó gọi là tháng cô hồn, phải không? Nên chúng ta nói là tháng 7 là tháng cô hồn thì không có đúng theo tinh thần của Phật Pháp. Tinh thần của Phật Pháp là trong những ngày tháng 7 là ngày tự tứ, Phật và mười phương chư tăng đều hoan hỷ. Và theo truyền thuyết thì tất cả các cái cửa của địa ngục được mở vào ở trong tháng 7. Nên người ta cứ nghĩ là mở cửa địa ngục lên cái cô hồn chạy lung tung hết. Nên tháng 7 là tháng cô hồn, nên phải cúng kiến cho ăn, thể hiện cái tinh thần là chúng ta dùng thí thực. Nhưng mà thực ra thì không phải là như vậy quý vị. Tại vì tháng 7 Phật Đà hoan hỷ, nên cái sự hoan hỷ của tăng chúng và của những người tu của chúng ta thì đây là một cái tâm gọi là trong tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì trong đó có cái tâm hỷ. Nên một người nào mà thực hiện được cái tâm quan hỷ đối với người khác, tâm quan hỷ tức là không có cố chấp, không có chấp chặt, không có soi mói, không có bắt bẻ. Và tâm quan hỷ tức là chúng ta khoan dung độ lượng mới quan hỷ chứ. Ví dụ như người ta nói một câu, mình ở đây bắt bẻ từng lời, bắt bẻ từng tiếng thì làm gì có cái chuyện quan hỷ, phải không? Như vậy thì tâm của chúng ta quan hỷ có nghĩa là chúng ta khoan dung độ lượng. Vậy thì từ trước đến nay á, ai làm cho chúng ta đau khổ, ai gieo đau khổ cho chúng ta, ai làm ác với chúng ta, rồi những cái người làm ác đó họ bị một cái nhân quả, họ bị đọa vào trong các cảnh giới. Ngày hôm nay Phật Đà hoan hỷ, chúng ta là con Phật, chúng ta hoan hỷ luôn quý vị. Chúng ta bỏ qua luôn, chúng ta độ lượng luôn, chúng ta tha thứ luôn. Thì khi mà chúng ta không tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác đó quý vị, thì chính bản thân họ, họ thấy sao? Họ thấy áy náy, họ thấy khó chịu ở trong lòng. Bây giờ ví dụ nè,
Vì mình á là làm lỗi lầm với người khác mà người khác đó không chịu tha thứ cho mình, quý vị. Nên khi người khác không chịu tha thứ cho mình thì trong tâm mình sao? Thấy ai ngay nấy, và trong tâm mình cảm giác rất là khó chịu. Thì cái cảm giác khó chịu đó là cảm giác đau khổ. Đây là một cảnh giới của địa ngục ở trong tâm chúng ta đấy. Nếu mà ai tha thứ cho chúng ta thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mình lỡ làm lỗi với người đó rồi, đi đến đâu gặp người đó, cái người đó hí ngoách, người đó là lườm lườm ta, rồi cái người đó là luôn luôn lúc nào cũng nhìn ta với con nửa con mắt à. Như vậy thì làm cho tâm chúng ta bất an, phải không? Đó, trời ơi, hồi nào tới giờ mình làm lỗi lầm với người đó mà cả đời không tha thứ cho mình. Nên có những người á, là có những người con đó quý vị, là bị cha mẹ bỏ rơi á, nên cái vị này từ nhỏ tới lớn hận đời. Mà hận ai? Hận chính cha mẹ của mình. Mà ở trong văn học cũng có cái câu chuyện gọi là câu chuyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao á. Chí Phèo được bỏ ở cái lò gạch từ nhỏ, nên á, Chí Phèo hận. Khi mà gã này lớn lên á, không ai nuôi nấng, phải đi làm thuê làm mướn, vất vả đầu này vất vả đầu nọ, mới nhìn cái cảnh của có nhiều người mà người ta có cha có mẹ lo lắng cho mình á, nên anh này mới so sánh với người đó. Nếu mình có cha có mẹ thì bây giờ đâu có phải là vất vả lao động cực nhọc, phải đi làm lao động từ nhỏ bé xíu như thế này. Nên anh ta mới sinh ra cái tâm là anh ta chán đời, và chán đời anh ta mới tìm vào trong men rượu, quý vị, để giải sầu. Người ta nói là nhất túy giải thiên sầu mà, uống rượu vào thì giải được cả ngàn cái nỗi sầu. Nhưng mà sầu đâu không thấy giải, mà sầu càng ngày càng chất chứa. Nên ta nói là uống rượu giải sầu, sầu không thấy, mà nỗi sầu càng vời vợi chất chồng thêm. Như vậy thì anh này khi mà anh xỉn rượu anh chửi, mà anh không chửi ai hết trơn, quý vị. Anh chửi cha cái thằng nào sanh ra nó, cứ nó là thân này là chính là anh chửi ai? Chửi cha của mình, phải không? Anh là cha cái thằng nào mà sanh ra nó để cho nó khổ khắc như thế này, chứng tỏ là anh đã chửi chính cha của mình, là cái người sanh ra mình mà anh ta không có tha thứ được. Tại vì anh ta quá đau khổ, càng đau khổ thì anh ta càng hận những đấng sanh thành sanh ra mình, không lo cho mình mà phải bỏ nó lò gạch khi mà nó còn nhỏ xíu như thế này. Như vậy thì nó rất là đau khổ khi không có cha không có mẹ. Chỉ mình nhìn trong văn học như vậy thôi, nên mình thấy ngày hôm nay mình có cha mình có mẹ như thế này mình thấy nó bình thường, phải không? Nhưng không có cha không có mẹ đi bụi đời một đêm rồi sẽ biết cái thê thảm, nỗi mũi nó chích thôi cũng đủ chết nữa, đừng có nói là đối tới tê lòng, đối tới quặn lòng. Nhưng mà hôm nay chúng ta có cha có mẹ cái chúng ta không nhớ điều đó, quý vị. Nên chúng ta làm những cái điều mà trái với đạo lý, có nghĩa là chúng ta không nhớ đến chúng ta lớn lên nhờ cái gì. Chúng ta không so sánh như Chí Phèo so sánh với người bụi đời ở ngoài đường. Khi chúng ta so sánh thì chúng ta mới biết được cái công ơn cha mẹ to lớn như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay do cái xã hội chúng ta càng ngày càng phát triển, nên tâm của con người á, chạy theo những cái vật chất phù du mà xã hội càng ngày càng phát triển, thì con càng ngày càng xa mẹ, quý vị. Không nhớ đến mẹ của mình, không nhớ đến cha của mình đã vất vả hồi nhỏ như thế nào, lớn lên như thế nào. Nên bây giờ do không nhớ công ơn đó nên con cãi lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn rầu. Con làm những cái hành động mà đi đến làm cho cha mẹ mang tai tiếng. Rồi con đi đến những cái điều mà làm sái quấy bị phạm pháp luật ở trong xã hội, làm cho xã hội rối ren thêm, làm cho chính những người cha người mẹ ban đêm phải âu sầu, phải khổ vì những đứa con này. Bây giờ mình mới chiếu theo vào ngày xa xưa, hồi thời xa xưa đó, con người ta không có tâm này, quý vị. Mình chiếu theo thời đó là xa xưa, con người là nghe lời cha nghe lời mẹ lắm. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, có nghe câu đó không? Chính vì những người già nè, những người lớn tuổi như quý vị có 60-70 tuổi rồi, quý vị mới gặm nhắm được cái câu này. Hồi nhỏ lớn lên á, cha mẹ mình muốn gả mình đâu đó, tuy là yêu cái anh hàng xóm dữ lắm nhưng mà đành gạt lệ ra đi, quý vị. Tại vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu, còn bây giờ mặc áo thun luôn, chồng cúc chỉnh đầu chồng xuống, nên á là áo mặc qua khỏi đầu luôn, phải không? Hồi xưa mình mặc áo ngang này không à, cà khuy bên trái, đó là nền văn hóa của người Việt mình. Bây giờ chồng áo thun chồng trên đầu chồng xuống, rồi áo mặc qua khỏi đầu luôn. Nên con á, là cãi cha cãi mẹ. Chính á, con cãi cha cãi mẹ. Trong ca dao có câu là cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Mà hư thiệt đó quý vị. Nên ngày hôm nay á, chúng ta thấy nhiều đứa con hư hỏng lắm. Vừa rồi báo đăng một cái trường hợp ở Sa Đéc là anh này nhà có một đứa con một, thì hai vợ chồng già rồi, cái nhà nông dân thì bà mẹ cũng khoảng bảy mấy tuổi rồi, nên dành dụm cả đời được 4 chỉ vàng 4 số 9. Thì bà mẹ bị bệnh mất qua đời. Cái anh con trai á, anh trai độc nhất nè, anh này á là nghề gì thì cũng không có hết á, học thì chỉ lớp dưới cấp 1, nghề gì cũng không có hết á, nhưng mà có năng khiếu lắm quý vị. Năng khiếu là cá độ đá banh, năng khiếu đá gà, năng khiếu là đánh số đề, năng khiếu đánh bài, mà còn cái năng khiếu nhậu chứ. Ta nhậu một lần, ta nhậu có 1 lít nè, anh này nhậu bữa 2-3 lít. Nên cái mấy cái năng khiếu thuộc về tứ đổ tường, loại nào anh ta cũng là gọi là vô địch hết. Như vậy á, thì không biết thiếu nợ nần ở đâu nhiều quá. Tới bữa bà mẹ chết á, thì anh này mới về rủ ba là ba buồn quá ba. Hồi nào tới giờ á, cha con mình á, đi nhậu khác sòng với nhau không à. Thôi bữa nay hai cha con mình tạo một cái sòng nhậu riêng đi, đừng có rủ mấy bạn nhậu con hay bạn nhậu của ba, đừng rủ nữa. Bây giờ hai cha con mình chia sẻ nỗi buồn khi mẹ con mất đi. Thì ông già nghe có lý, hồi nào giờ nhậu ở đâu không, không nhậu con mình, bên nào cũng cao thủ trơn á, mà chưa gặp nhau. Thôi bữa nay hai cao thủ gặp nhau bữa, mua vợ canh rượu 5 lít, hai cha con chán tạc chán thù. Hồi lúc trước á, hồi nãy á, vô đầu á, thì là con xin kính chúc ba hàng ly để chia buồn những ngày má mất. Chưa qua cưa lại hồi cái canh rượu cạn hết phân nữa, vậy thôi á, anh ly tôi ly, cái hồi tao ly mày ly luôn à, xỉn quá hết biết đường rồi, tính đâu là bạn mình. Nên nó là tao ly mày ly, hai cha con cưa hết cái canh rượu 5 lít quý vị. Cái ông già thì sức khỏe yếu, con thì còn mạnh chưa xỉn, ông già xỉn nằm lăn ra rồi á. Con mới lấy cái mền nó đắp lên, trời con hiếu quá, mà nó không đắp một cái mền đâu, 2-3 cái mền nó đắp bích đầu bích bích hết trơn á. Và cuối cùng á, để đi mua 10 lít xăng về nó đổ rồi nó đốt không. Đừng lấy 4 chỉ vàng, chứ không phải đắp cho cha mình lạnh đâu quý vị. Đắp mền nhiều đừng nó tẩm xăng, chứ không phải nó đắp mền để cho ấm. Hai này khác nhau nha. Ở ngoài tính đâu á, hồi mà đắp mền linh tính đâu có hiếu, ai ngờ đâu đắp mền nó tẩm xăng, nó đốt lên ông già chết. Lấy 4 chỉ vàng, con cái ngày nay 4 chỉ vàng mà dám thiêu ông già mình. Như vậy ngày xưa thì không có điều này. Cha mẹ đặt đâu con nồi đó rất là kính trọng, từ bậc vua đến bậc quan. Như vậy á, thì và một số cái trường hợp khác nữa. Ngày hôm nay á, là có cái cô này ha, ở ngoài Vũng Tàu, có con nuôi cho con đi học ha, đi học lớn lên rồi. Bây giờ á, tự nhiên về kêu mẹ, mẹ là đàm đám cưới cho con. Hỏi đám cưới với ai? Là đám cưới với cái anh chàng kia. Mà anh chàng kia là có vợ có con rồi. Bây giờ là đám cưới á, là tự tổ chức ra, má tổ chức cho con đám cưới đi, khỏi cần đàn trai. Cái bà già không chịu, bà già không chịu, bà già nói là anh á, anh cưới con tôi đàng hoàng, nó ăn học đàng hoàng, thì bây giờ á, anh muốn cưới anh phải có người bên đàn trai qua chứ. Ảnh là nếu mà người bên đàn trai qua bên đây đòi hỏi quá tôi bỏ, tôi không cưới. Cái anh chàng rể, mà cái chàng rể gọi là chàng rể mắc dịch á, cái đó là cái người mẹ gọi nha, người mẹ gọi anh chàng rể, anh chàng rể mắc dịch. Có vợ có con, bây giờ đi cưới con mình, đi cưới không cần đàn trai, mà bên đây gia đình ta là đàng hoàng. Như vậy á, thì cái cô này là không gả. Anh này nói là không gả tôi bỏ. Thiệt bỏ thiệt quý vị. Khi bỏ thì cô gái này á, tức tốc về nói với mẹ mình á, là bà là người ác độc. Hồi nhỏ tới lớn á, kêu mẹ bằng mẹ không à. Rồi học tiếng Anh kêu mami, kêu mâm nữa, hay lắm. Mâm 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 mami mami nghe im tai lắm. Bữa nay về lần đầu tiên kêu mẹ mình á là bà là bà ác độc, bà dám á, là nói chuyện với bồ của tôi mà bà nói nặng tiếng là nó bỏ tôi đó, nó bỏ tôi sống không nổi, tôi tự giận tôi chết cho bà coi. Cái nó hù vậy quý vị. bà mẹ chỉ có chảy hai dòng nước mắt thôi, làm lụng là may giá để đi kiếm tiền ráp bộ đồ có 3.000 đồng thôi mà nuôi cho nó ngày hôm nay ra trường làm là cử nhân rồi đi làm công ty nước ngoài. Mà giờ quay lại nói chuyện với mẹ mình nói vậy đó, bà mẹ chỉ còn là rất dòng lệ thảm thôi, không biết còn đường nào để đau khổ hơn điều đó. Và bây giờ cái tên bắn vô thân của mình đi nữa thì cũng không sao, nhưng mà cái này con bắn cho bằng đại bác vô cái mẹ chịu không nổi. Và vừa rồi có cô này ở bên quận 5 đó quý vị, nhà có con trai độc nhất duy nhất, có người con trai, thì anh này mới đi làm việc mới quen với một cô gái, mà ngặt cô gái này bên công giáo. Mà cái điều lệ ở bên đó đó thì ai kết hôn á thì phải nhập môn ở bên đó rồi học giáo lý người ta mới cho gả con. Thì anh này mới thương quá về nhà nói với mẹ là thôi bây giờ con qua bển con nhập môn bển à, cái giấy quy y tam bảo mẹ dẫn con quy y hôm nay là con xin đoạn tiệc ăn cắt à. Cái mà mẹ là trời ơi, truyền thống gia đình mình á thôi đạo ai nấy giữ đi, có làm sao đâu, bây giờ mẹ cũng không cấm con, đạo ai nấy giữ, bên vợ con không chịu. Thôi bây giờ làm không thôi là bây giờ con qua bển là con nhập môn bển này con học giáo lý à. Mẹ lai dứt phát mẹ không chịu, tại vì nhiều đời nhiều kiếp rồi ông bà mình theo đạo Phật rồi, giờ dứt phát cỡ nào mẹ không chịu chứ á. Các anh con trai á nói nếu mẹ không chịu á thôi mẹ nhà mình đi nha, con á là con muốn báo hiếu mẹ lắm, nhưng mà bây giờ á là hạnh phúc cả đời con nên con không thể nghe mẹ được, thôi con cuốn gói đi qua ở nhà bên vợ, bỏ và mẹ già ở bên đây á, mẹ già hàng đêm ngồi đếm lá rơi á, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về, đếm hoài không thấy nó về ở luôn quý vị. Mẹ ở đây một mình rồi cảm ban đêm ban hôm như thế nào, nấu cơm nấu nước như thế nào, trông cậy vào ai, có con trai duy nhất à, vì vợ mà bỏ mẹ. Nên ngày hôm nay có nhiều trường hợp, chúng tôi không nói hết, nhưng mà có nhiều trường hợp gì làm cho nhiều người mẹ phải rê lệ, làm cho người mẹ phải âu sầu. Vậy thì ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Còn khi có một cái câu nho là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu nữa phải không, là cha phán thì con phải nghe, nếu mà con không nghe đó là người con bất hiếu. Nhưng mà ngày hôm nay là con cái cãi luôn. À, cha mẹ biết rằng trăm đường con hư ngàn đường hư cũng cãi luôn. Mà trong kinh Địa Tạng có 5 điều đọa vào địa ngục vô gián ở cái phần thứ 3 của kinh Địa Tạng á, thì nói rằng quán chúng sanh nghiệp duyên phải không, là ngài Địa Tạng nói rằng có 5 tội mà đọa vào địa ngục vô gián. Có tội đầu tiên là tội bất hiếu với cha mẹ và giết cha giết mẹ. Vậy bất hiếu với cha mẹ là như thế nào gọi là bất hiếu với cha mẹ? Còn người con bất hiếu cha mẹ và người con mà giết cha biết giết mẹ đồng tội với nhau quý vị. Như vậy thì bất hiếu là gì? Bất hiếu có nghĩa là người con này, chữ hiếu ở trong chữ Hán là ở trên là chữ lão, ở dưới là chữ tử. Vậy là hiếu có nghĩa là lão là già ở nằm ở trên, tử là con là nhỏ nằm ở dưới, có nghĩa là con phải kính trọng cha mẹ, biết đến cha mẹ, không bao giờ con vượt qua nổi phía trên hết. Chữ lão nằm trên, chữ tử nằm dưới, đó là chữ hiếu của nhà nho. Như vậy ngàn đời chúng ta là phải biết ông bà cha mẹ mình nằm trên, mình ở dưới, có nghĩa là kính cha kính mẹ và nhớ đến công ơn của cha mẹ, có nghĩa là người dưới biết người trên, đó là chữ hiếu. Còn bây giờ người dưới có biết người trên không quý vị? Nó không biết quý vị, nó không biết đây là cha mẹ của mình nên còn phải là thiêu luôn, đừng lấy 4 chỉ vàng, thấy không? Như vậy á là mình thấy ngày hôm nay nó có một cái vấn đề gì phải không? Nó có vấn đề gì trong cái nhận thức, có vấn đề gì ở trong tư tưởng mà tội bất hiếu cha mẹ, tội phải đọa địa ngục. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy như vậy. Thì sao mà giết cha giết mẹ tội nặng gì? Đó địa ngục vô gián là địa ngục A Tỳ đó. Địa ngục này ở núi Thiết Vi, phải không? Dách thì bằng sắt không à, ở trong thì có chó lửa, rắn lửa gì, dầu sôi lửa bỏng chứ, hành hạ tội nhân không bao giờ gián đoạn. Vậy bất hiếu có cãi cha cãi mẹ không mà làm sao tội nặng vậy quý vị? Mà tội bằng với tội giết cha giết mẹ. Vậy bất hiếu mà bằng với tội giết người, như vậy là thấy vô lý quá à. Đâu phải vậy không? Nhưng mà không vô lý quý vị. Thấy nè, Đứa con mà cãi cha cãi mẹ, rồi cha mẹ buồn hay vui? Phải cha mẹ buồn không? Mà buồn tóc bạc sớm hay là bạc trễ? Buồn tóc bạc sớm không? Mà tóc bạc sớm là mau già phải không? Mà mau già phải mau chết không? Phải không? Vậy con cái làm cho cha mẹ buồn rầu, làm tước đoạt đi tuổi thọ của cha mẹ, như vậy có phải là giết cha mẹ từ từ không? Mà giết cha mẹ từ từ có nghĩa là tội ngũ nghịch, phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng đời hôm nay á, còn cái nó trồng cái thiện căn ít, nên nó đi tiếp xúc với cái xã hội bên ngoài nhiều quá, nên cái chữ hiếu đối với cha mẹ bây giờ không nhớ tới, là tại vì nó không học sách của Thánh Hiền, không học sách của Phật Pháp. Bây giờ ngày hôm nay vì lý do đó mà chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là gẫm nhị thập tứ hiếu, chuyện xưa để nhắc người nay. Quý vị biết bên Trung Quốc có một cuốn sách rất là nổi tiếng, đó là sách Nhị Thập Tứ Hiếu. Nhị thập tứ là 24. Vậy là sách này kể đến 24 gương hiếu thảo. Nhưng sách này không phải sách của Đạo Phật quý vị, mà đây là sách của Đạo Nho. Nhưng mà Phật Pháp bất ly thế gian giá, Phật Pháp không rời được thế gian. Đây là truyền thống, đây là truyền thống tốt đẹp, là đạo đức. Nên sách này rất là nổi tiếng, nói về 24 gương hiếu thảo. Mà tại vì ngày hôm nay á, là chúng ta không có học được 24 gương này, nên chúng ta không hiểu điều đó, nên về nhà cãi cha cãi mẹ, rồi bây giờ làm đủ mọi thứ làm cho cha mẹ buồn rầu, mà phải bị tội bất hiếu, phải chết đi, phải đọa vào địa ngục, thì nó uổng quang một kiếp người không? Nên hôm nay chúng ta ôn lại những cái câu chuyện ở trong là nhị thập tứ hiếu, tức là 24 gương hiếu thảo, để chúng ta xét lại quý vị, để chúng ta xét lại, để nhắc nhở người hôm nay. Người xưa làm như vậy thì người hôm nay chúng ta phải làm sao quý vị? Cái 24 câu chuyện của hiếu thảo này của ông là Quách Cư Nghiệp vào đời nhà Nguyên biên soạn. Sau khi cha của ông qua đời, có nghĩa là cha của ông mất, thì ông mới thấy cái công ơn của cha như trời như biển, mà mình không biết cách nào để mình trả ơn của cha nữa khi cha mất. Tại ông không phải tu theo đạo Phật. Tu theo đạo Phật thì giống một kiền liên, cha mẹ mất thì phải làm sao? Thì phải là tu hành đắc đạo, rồi cúng dường trai tăng trai phạn, dân y trong ngày tự tứ, giống như là quan mục trong kinh Địa Tạng. Mẹ mất rồi thì bán nhà bán cửa, bố thí cúng dường cúng chùa, rồi sau đó đi tu luôn để cứu mẹ không? Nhưng các vị này ở trong thế gian không biết làm sao, nên các vị này mới đi tìm hiểu những cái tấm gương nào hiếu thảo trong đời á, ghi lại thành cuốn sách để lưu truyền hậu thế. Cách báo ơn cha mẹ lớn nhất là bằng cách khuyên cho đời biết có hiếu. Như vậy thì cái chữ hiếu đó là mình được chọn. Cái vị này nghĩ như vậy, nên có mấy câu chuyện rằng á, là khi mà cái vị này á, là cãi cha cãi mẹ phạm tội bất hiếu, nên sau khi chết đi á, quý vị mới đọa vào xuống cái địa ngục. Thì xuống địa ngục đó mới thấy cái anh này đang đội một cái chậu, đội một chậu máu ở trên đầu á, và ở dưới quỳ lên cái bàn trong á. Thì anh này mới lợi thế cái anh kia, thế cái anh kia đợi đội cho máu đi ra, mới hỏi ông quan cai ngục á, là tôi bị tội bất hiếu này thì đến bao giờ tôi mới được thoát khỏi cái cảnh mà đội chậu máu và quỳ lên bàn trong như thế này? Thì ông quan cai ngục á, ông nói rằng á, là đến khi nào ở trên dương gian có người có tội bất hiếu bị đọa xuống đây thì thế anh sẽ thoát khỏi cái này. Cái anh này mới giơ tay lên, ông phát nguyện. Ảnh là tôi nguyện vĩnh viễn từ đây về sau tôi quỳ lên bàn trong và tôi đội chậu máu như thế này, là tôi không bỏ cái chậu máu và không rời bàn trong. Cái ông kia hỏi sao vậy, người ta là hành phạt chút xíu người ta còn sợ gần chết nữa này. Cái anh này anh mới nói là tôi nguyện như vậy là vì nếu có người nào bất hiếu thì đến thế tôi phải không, còn mãi mãi tôi quỳ như thế này tức là không có người nào trên đời bất hiếu phải không. Như vậy thì mình mãi mãi chịu hình phạt để cho thế gian đừng ai bất hiếu cả. Nên trên đây á, là câu chuyện số 1 là nói về đời vua Thuấn. Quý vị có nghe là cái vị vua Nghiêu với vua Thuấn không? Vua Nghiêu với vua Thứng là thời ở Trung Quốc, là hai vị vua này là hiền nhân đức nhất vào cái thời cổ đại của Trung Quốc. Thì cái vị vua Thứng này nè là không có bà con gì với vua Nghiêu hết á, nhưng mà cuối cùng lại là truyền ngôi. Tất nhiên là truyền ngôi không phải là trong huyết thống, vì cái lý do vị vua này là có hiếu với cha mẹ, nên cái vị vua Nghiêu á mới thấy cái hiếu đạo đó đó, vị này mới gả con và sau lại truyền ngôi. Như vậy thì chúng ta đọc nguyên văn cái câu chuyện như thế này ngắn thôi. Một vị vua trong Ngũ Đế thời thượng cổ họ Diêu tên là Thuấn, một trang hiếu tử, sau được vua Nghiêu hiệu là Đào Đường gả hai người con gái Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi lại truyền ngôi báo cho vua Thứng lên ngôi đặt niên hiệu là Đường Ngu. Nguyên cha của Thứng là người hung bạo, không tôn trọng và khinh khi những kẻ dở kém. Người đương thời đặt tên là Cổ Tẩu, tức là người mù mắt. Mẹ của Thứng mất sớm, Cổ Tẩu tục truyền với người đàn bà. Sau này sinh ra được Tượng, vì có lời gièm pha của người kế mẫu. Đứa em ngỗ nghịch cùng cha khác mẹ, Cổ Tẩu không ưa Thứng, định bụng giết đi. Biết thế nhưng Thứng vẫn trọn gìn giữ hiếu đối với cha, và người gì ghẻ ác nghiệp hòa thuận với đứa em độc ác, không một lời than oán. Khi cha bắt đi cài ở đất Lịch Sơn, cốt tìm cách trừ đi, vì nơi đây có tiếng là thú dữ ăn thịt. Nhưng tấm lòng hiếu thảo hòa mục của Thứng động đến lòng trời, đàn voi ra giúp Thứng cài đất, và chim muông đáp xuống nhặt hộ cỏ. Thấy không hại được Thứng nên Cổ Tẩu, người dì ghẻ và chàng em trai đó mới tiếp tục đi hại vua Thứng lần thứ hai. Sai Thứng đi đánh cá ở hồ Lô Trạch, nơi có nhiều sóng to gió lớn. Nhưng khi Thứng đến thì sóng lặng gió yên. Đến khi được vua Đường Nghiêu truyền ngôi suốt 18 năm chỉ gì, Đế Thứng chỉ ngồi gãi đàn hát khúc Nam Phong mà trị bình thiên hạ, nhà nhà đều được lạc nghiệp âu ca. Đây là đời vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc là vua Thứng. Khi là ông bị mẹ mất sớm thì ở trong cảnh mồ côi, phải không? Thường ngày xưa thì người cha khi mà mất vợ thì cái người cha thường hay cưới vợ khác. Nhưng mà người phụ nữ ngày xưa ít khi nào tái giá lắm vị. Người phụ nữ ít khi nào tái giá, mà người đàn ông ngày xưa khi vợ mất là cưới vợ khác liền à. Còn người phụ nữ thường hay vì thương con, khi tái giá thì con mình ai nuôi, nên thương con không bao giờ tái giá. Nên người phụ nữ ngày xưa thường được tặng cho cái chữ là trung trinh tiết liệt. Cái người trung trinh tiết liệt không phải là người không có chồng, mà người trung trinh tiết liệt là người vẫn tròn cái bổn phận vợ để nuôi con khi chồng chết. Có những người mới có 20-30 tuổi thôi, chồng chết thì ở vậy suốt đời nuôi con luôn, gọi là trung trinh tiết liệt. Nhưng mà ngày hôm nay cái bản đó là bây giờ nếu có làm ra đó thì kiếm để đi trao bản đó cũng khó kiếm lắm đó. Có chứ không phải là không, nhưng mà rất là khó. Nên cái người mà chế ra cái bản này là sập tiệm sớm á. Chế cả đời chế ra bản một không trao được cho ai hết. Ngày xưa trao quá chừng chừng luôn, ta chế ra cái bản bằng vàng mà, phải không? Thì cái công ty chế bản mới có lợi nhuận, mới nuôi được công nhân. Còn ngày hôm nay mà chế ra được bản mà kiếm người để treo được cái bản đó, để mua cái bản đó là kiếm không có ra. Nên á, ngày xưa á, thì cha của mà vua Thứng á, là vợ chết đi mới kiếm cái dì ghẻ, mới sanh ra được một cái người con. Nhưng cái dì ghẻ này với cái người con á thì lại là ghét là vua Thứng. Là tại sao á? Ha, tại sao lại ghét á quý vị? Tại sao lại ghét? Tại vì sợ chia của, đúng không? Mẹ ghẻ mà, mấy đời mà bánh đúc có xương gì đó, mấy đời mẹ ghẻ mới thương con chồng. Chuyện gì? Chuyện nghi xưng tấn lực, phải không? Chuyện đó là là chuyện gì? Phạm công cúc hoa, phải không? Như vậy á, nhắc tới chuyện này á, mới nhớ bữa trước á, là ở dưới quê á, chiếu tuồng Phạm công cúc hoa đó, có cái cô này đi xem đi xem tuồng á, rồi Tào Thị, phải không? Phải không? Phải không? Đó, Tào Thị là vợ kế, nên á, là đánh đập á, là hai anh em nghi xưng tấn lực. ở dưới này cô này lấy nguyên cục đá này chọi cái tàu thị mà đóng dây trên đó, đó chọi bể đầu nè, là phải đi cấp cứu đó quý vị. Cái mấy cái anh nó mới hỏi là má sao mà cái này cải lương mà má lại chọi bể đầu người ta. Cái cô mà chọi bể đầu á, đó là tao không biết, ai mà ác độc tao thấy là tao chọi đá liền. Như vậy á thì cái người con ghẻ ngày xưa tất nhiên là người con mà không phải là con ruột á, nên tao không có thương. Nhưng mà cái vua Thuấn á thì luôn luôn lúc nào cũng chịu đựng cái sai đi ở xa để đi đốn củi ở trong rừng để cho cọp sói bắt á. Tiện cọp ở đây nó vừa xuất hiện ra thưa quý vị, thì đây có nguyên một cái đàn voi nó ra, nó chặn đường lại, nó không cho giết ngày vua Thuấn này. Và khi lần sau kêu đi một cái lần nữa thì cũng được người ta cứu. Nên anh này nói là bây giờ là mình rất là đau khổ, nếu mà mình cho cha của mình hay thì cha mình đuổi em của mình với người gì đi thì thôi cũng tội, đâu cũng là em cùng cha với mình thôi, lặng tay rất là chịu đựng. Vì cái mà tâm là nhân đức và cái tâm có hiếu hạnh với cha với mẹ ghẻ của mình á, nên sau này cái ngày vua Nghiêu á là không có con, nên mới thấy gì mới gả hai người con gái là hai công chúa cho và truyền ngôi lại luôn quý vị. Và cái vị này á là có hiếu với cha mẹ, thường cái người có hiếu cha mẹ là người này rất là nhân đức, nên sau người này trị quốc á, bằng cách ngồi đờn chơi cho vui thôi mà không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có gian lận. Vào thời vua Thuấn á, người ta truyền lại rằng á là các cửa nhà đều không có đóng hết quý vị. Như vậy á thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy được cái điều gì ở trong này dạy ta một cái bài học gì. Dầu trong cái cảnh ngang trái quý vị, nhưng mà cái tâm người á biết tới cha mẹ của mình, dầu đó là mình biết đó là mẹ ghẻ mà vẫn hiếu đạo được với mẹ ghẻ, đây là không phải là người bình thường. Mình thường á thì nghĩ tới ai? Mình nghĩ tới cha mẹ đẻ sanh ra mình thôi. Còn cái người mà mình không thấy sanh ra mình đó quý vị, nên mình không hiếu được. Vậy hiếu là lão chữ tử, có nghĩa là người dưới biết người trên phải không? Chứ không có nghĩa là hiếu là một người chỉ biết đến cha mẹ của mình không, mà còn biết đến ông bà, còn biết đến chú bác nữa, thì người này mới đúng là cái nghĩa của từ có hiếu. Ví dụ như là thầy tổ của mình ở chùa Quang Minh đi, có những người đệ tử, thì những cái người đệ tử này một lòng một dạ với sư phụ của mình, vậy thì cái này là người đệ tử có hiếu với sư phụ mình. Nên cái chữ hiếu mình đừng có hiểu là chỉ là hiếu với cha mẹ của mình thôi, mà mình là người dưới kính trọng người trên, mà kính trọng cái người mà hại mình, kính trọng cái người hại mình, đây là cái bài học lớn nè quý vị. Người em cùng cha khác mẹ với mình và người dì ghẻ của mình là hại mình hết lần này tới lần nọ, nhưng mà vị này vẫn nhẫn nhục đợi chờ cho qua buổi, vẫn hiếu đạo với những người này, vẫn bưng cơm bưng nước, vẫn bảo bọc với người này, vẫn phục vụ người này. Như vậy thì đời nay chúng ta có làm được chuyện đó không? Cái người mà hại mình thì mình sao quý vị? Mình quyết đấu tranh hại lại, phải không? Như vậy á thì gọi là thù hận, mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mà ai coi phim Hồng Kông là biết liền, tại vì luôn luôn nào giữ trong lòng thù hận là gì, là cái người ta hại mình, người ta giết mình, người ta gây tổn thương cho mình mang cái nỗi thù. Nhưng mà vua Thuấn á thì ngài lại không thù không oán, mà ngài ngược lại ngài còn phục vụ đó những người đó nữa. Như vậy á thì mình mới thấy đây mới thật sự là con người vĩ đại. Con người vĩ đại là con người người ta hại mình mà chẳng những mình không thù không oán mà mình còn phục vụ lại người khác. Như vậy thì trong đạo Phật ai được cái tâm này quý vị? Ai được cái tâm này? Đức Phật của chúng ta quý vị. Đức Phật của chúng ta là ngài Đề Bà Đạt Đa, là anh em chú bác mình, phải không? Đi theo á lăn đá xuống để giết Đức Phật, cho con voi dữ á uống rượu lên để xỉn rượu để dày nát thân của Phật quý vị. Nhưng mà cuối cùng ngài Đề Bà Đạt Đa chết, bị đọa vào trong địa ngục vô gián, nghĩa là địa ngục A Tỳ đó, tại vì phạm ngũ nghịch đại tội, trong đó có tội làm Phật chảy máu và tội chia rẽ tăng già. Nên khi mà đọa ở dưới rồi, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, và Đức Phật sai Mục Kiền Liên đi xuống ở dưới địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Tại vì Mục Kiền Liên Mục Kiền Liên lại là Du Lan Duyên Khởi, vì ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ mình nên có ngày lễ Du Lan ngày hôm nay. Nên Đức Phật đã sai Mục Kiền Liên đi xuống dưới thăm Đề Bà Đạt Đa, nên có nhiều người người ta nhìn vô bằng con mắt phản cảm, ta là hại gần chết mà Đức Phật còn sai Mục Kiền Liên đi thăm nữa. Nên Đức Phật dạy học trò của mình, Đề Bà Đạt Đa chính là bậc thiện tri thức của ta. Tại sao? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa theo phá ta, Đề Bà Đạt Đa theo ngăn cản ta, nhưng mà ta không có nổi sân, ta nhẫn nhục, ta vượt qua, như vậy thì ta mau đắc quả Phật. Một người mà giúp mình mau đắc quả vô thượng bồ đề, như vậy người đó là người ơn hay là người thù của ta? Người ơn phải không? Đúng, đó là người ơn của mình phải không? Như vậy thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức. Như vậy ngày hôm nay chúng ta là Phật tử, cái ở trong nhà chồng với con mình quậy, cái mình nói là quan gia trái chủ, có nghĩa là mình coi những người này là quan trái với mình mà mình không coi là bạn. Thiện tri thức là bạn phải không? Đức Phật xem Đề Bà Đạt Đa là bạn của mình, mà ngày hôm nay chúng ta coi những cái người mà cản ta chút xíu ở trong gia đình thôi, đừng nói ngoài, mình coi đó là quan gia, là trái chủ với nhau. Quý vị, bữa trước á, thầy mới gặp cái chú này nói câu nghe cũng tức cười. Ông nói là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Người ta nói câu đó, ông sửa lại, ông nói là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Mà phải không? Phải chồng ngọc ngà châu báu quý vị. Đúng rồi, chồng là ngọc ngà châu báu, đó là đàn ông nói thôi, phải không? Còn người đàn bà nói là chồng con là nợ quan gia, còn vợ là ngọc ngà châu báu. Cũng cách nhìn của một cái con người của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật nhìn cái người mà hại mình, nhìn cái người mà làm cho mình phải chịu nhiều cái khổ ở trong cuộc đời, mà lại cho rằng người đó là người ân của mình. Nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn những người xung quanh nào á, ai nói nặng mình tiếng rồi mình liếc một cái liền phải không? Nhẹ nhất là liếc một cái, còn nặng hơn chút nữa là mở miệng ra. Mà mở miệng ra lúc này là bắn toàn là tên độc không à quý vị. Tên mà có tẩm thuốc độc không à, bắn câu nào là chết người ta câu đó đó quý vị. Mình hận ai á, phải không? Là chính là những cái người đó là người hại mình phải không? Rồi quý vị coi á, nhất là ra ở những cái nơi mà công cộng như bến xe hoặc là ở ngoài chợ bán đó, sáng sớm 6 giờ đi ra, bây giờ á, hỏi á, là người ta hỏi á, là 1 kg á, là tàu hũ này nhiêu, ta là dạ thưa 1 kg tàu hũ này 20.000, trả thôi 2.000 được không? Mới 6 giờ sáng ta chưa mở hàng gì hết á, ta nói 20.000 mà mình trả 2.000 được không ấy? Quý vị nghe liền, nghe những cái lời mà toàn là bắn ra, toàn là đại bác, với bắn ra toàn là mũi tên tẩm độc không à. Ai mà hứng vô một cái một từ đó tới chiều đi không nổi liền, liệt chân liệt tay liền. Như quý vị, như vậy á thì cái người đời á là xem những cái người nào mà làm cho mình xui xẻo, những cái người nào mà phản cảm với mình, những cái người nào làm hại mình, cho chính những cái người này là những người thù của mình. Như vậy đạo Phật, Đức Phật không dạy vậy. Đức Phật cho những người này là những người bạn của mình đó, những bậc thiện tri thức giúp ta. Tại sao giúp ta? Người ta chửi mình câu bớt nghiệp, mà mình nhịn được một câu chửi của người khác, mình tăng trưởng công đức quý vị, tăng trưởng sự nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục là một trong 6 chi của lục độ ba la mật, mà do một vị Bồ Tát hành ở trong thế gian: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì người ta chửi mình cái, mình nhẫn nhục được cái là mình thành tựu được một công đức của một độ nhẫn nhục phải không? Mà ta chửi mình tiến bớt đi nghiệp, lỡ kiếp trước á có làm, bây giờ còn thiếu nợ lỡ 100 nghiệp, ta chửi tiến bớt nghiệp, đã cảm ơn còn 99 phải không? Ta chửi tiếng cảm ơn còn 98, đây tới chiều chửi đủ 100 một hết nghiệp luôn à. Lúc đó phơi phới khỏi ai chửi nữa hết phải không? Như vậy thì người này là người ân của ta phải không? Tạo điều kiện cho chúng ta trả nợ mà mình lại thù oán người ta, mình thắt thêm cái nợ vô. Như vậy thì tinh thần này không phải là thánh hiền. Nên ngày vua Thuấn á là ngày cái người hại mình mà vẫn hiếu đạo với người đó chính là người dì ghẻ đó quý vị, chứ không phải là dì ghẻ của mình đó, là giờ mình ghét đó. Họ chính những cái điều này làm cho ngài được cái phước quý vị, ngài được cái phước. Cái phước gì? Cái phước xem người thù quán của mình là những người bạn của mình mà mình còn phục vụ những người đó nữa, thì người này chỉ có bậc thánh nhân mới làm được thôi. Nếu ai làm được điều này phước báo cực kỳ, mà chính ngài vua Thứng làm được điều này thì ngài lên làm vua luôn quý vị. Ngài là một người dân bình thường thôi, mà ông vua Nghiêu á, ông thấy cái vị này là xem người thù của mình như là bạn, và cái người còn phải phục vụ những người thù của mình mà không một lời oán trách, không một lời than van, để làm gì? Để làm im ấm trong gia đình. Cái này quan trọng nha. Cái cuối cùng để làm gì? Để gia đình được im ấm. Mà gia đình được im ấm thì cha ruột của mình á mới an ổn mà đi làm việc, mới an ổn mà sống cuộc đời. Còn bây giờ mình về nhà mình lục đục với thằng em cùng cha khác mẹ với mình, lục đục với bà vợ của cha mình, mà cha mình đã thương yêu vợ, cha mình đã thương yêu em, như vậy chẳng khác nào á mình làm cho cha mình bất an, đúng không? Như vậy á thì là tội bất hiếu. Như vậy thì con cái mà làm trong gia đình mình lục đục, làm trong gia đình mình bất an, đây là phạm tội bất hiếu. Mà tội bất hiếu bị đọa địa ngục, trong kinh Địa Tạng nói rồi, mà trong kinh Du Lan Bồn cũng nói rồi, bất hiếu bị đọa xuống địa ngục. Quý vị, như vậy thì ở trong nhà vừa rồi, cái gia đình này ở bên đường Hậu Giang á, có một cái gia đình là 5-6 người con, mà có người con trai duy nhất rồi quý vị. Mà người con trai này lại làm gì quý vị? Đi chích ma túy á. Mà có người con trai đi chích ma túy ở trong nhà rồi. Ở trong nhà cái không khí nó khủng khiếp lắm quý vị. Cai nghiện ở trường về để ở trên nhà đó quý vị nuôi. Mà tại vì chích ma túy á, chích qua chích lại, cái tự nhiên trái sầu riêng nó chạy vô mình à. Quý vị biết trái sầu riêng là gì không? Sida, con virus sida hình giống trái sầu riêng á. Bị như vậy là anh này 6-mấy ký mà giờ còn có 20-30 ký à, nằm xương vậy đó, nằm khều khào lên á. Người ta đi vô nhà ta nhìn thấy cái là ta sợ liền quý vị. Nên cái nhà như cái cảnh địa ngục vậy đó. Một cái người con á mà hư hỏng ở trong gia đình á, là nguyên gia đình đi không dám nhìn mặt ai hết. Nào là vừa tốn tiền ở gia đình, vừa tốn công sức mà tiến tay cho gia đình. Cái người mẹ mới có đâu khoảng 40 trên 40 à, mà mình nhìn đâu cỡ 70 vậy đó. Nuôi con có 3-4 tháng thôi, trước khi con chết á, ai mà không thương con phải không? Ngồi chăm sóc cho con mà bữa nào cũng khóc 2 dòng lệ thảm hết trơn quý vị. Như vậy thì một người con mà làm điều sái quấy thôi, một người con mà không biết nghĩ đến cha mẹ của mình thôi, thì làm cho cả nhà buồn nhà khổ, là gia đình bị lục đục. Mẹ mình chết sớm như vậy, người này bị tội bất hiếu. Còn ở Bến Tre có chú này á, là ghiền á quý vị, ghiền game online á, nghỉ học chơi game online, mà chơi đạt tới cái cảnh giới ban đầu á, thì chơi đạt những cái cảnh giới ví dụ như là ban chủ nè, lấy được cái gậy đánh chó của Hồng Thất Công rồi đó, lên làm được là ban chủ của cái ban, phải không? Rồi chơi riết rồi đầu con ma game nó nhập vô mình, con ma game nó nhập vô mình, tức là mình nhập vô cảnh giới của game á, không thoát ra được cảnh giới đó. Không phải là ghiền game là chuyện bình thường, nhưng mà ma game nhập mới là chuyện nguy hiểm. Có những người ma game nhập vô nói lảm nhảm và hết sức lực luôn quý vị, không còn sức lực nữa, ăn uống thì ăn uống chút chút không à. Thanh niên bây giờ á, rủ rượi luôn, tướng thanh niên mà rủ rượi, bị ma game nó nhập vô. Mình nói là ma chứ thực ra là cái cảnh giới để nhập cái tâm mình vào trong đó đó, biết ở trong đó không, không biết ở ngoài. Nên người mẹ bây giờ á, là khổ đau, khóc với người con là chờ chết thôi. Nếu mà không cai nghiện được con ma game này thì chỉ có đường chết thôi. Ngày ăn chút chút là bây giờ đứng đi toilet đó còn phải dìu đi, mới có 10-mấy 20 tuổi à, mà còn phải dìu đi nữa. Ở Trung Quốc có những người chơi game á, chơi rồi đứng lên chết luôn quý vị. Như vậy á, là chơi game thật là nguy hiểm. Nếu mà con cái nào biết thương, biết cha, biết mẹ, gặp game á, gọi là say goodbye giùm đi, là cái như là giả từ à, đừng có chơi nữa, ví dụ như vậy đó. Rồi gặp ma túy cũng giả từ đi. Hai cái này bây giờ là nóng hot à, gọi là nóng cực kỳ ở trong xã hội, nhất là ở xã hội phát triển chúng ta đó. Nên con cái ai mà chơi game là bất hiếu. Thầy nói không phải ai chơi game bất hiếu thì mình nói quá đáng, nhưng ai chơi game đến nỗi mà ghiền là bất hiếu. Ai chơi game đến nỗi làm cho cha mẹ mình đau khổ là bất hiếu. Ai chơi xì ga ma tí mà làm cho cha mẹ mình buồn rầu là bất hiếu. Tại chết trước tuổi là bất hiếu hết á. Mà ngày hôm nay á, chúng ta không biết những điều đó, vậy thì lúc sau đọa địa ngục rồi mới thấy. mà đội địa ngục phải ngàn bữa đâu. Ngục vô gián là cái địa ngục mà luôn luôn lúc nào cũng hành phạt tội nhân, không bao giờ gián đoạn một chút nào hết quý vị Phật tử, gọi là vô gián. Bây giờ mình có ai bị mổ chưa? Có ai mà vô trong bệnh viện mà phẫu thuật á, ai giơ tay lên ai bị mổ rồi? Đó, cái người bị mổ rồi phải không? Sau khi mà thuốc mê hết đó quý vị, tự nhiên nó đau, đau dữ dội lắm. Cảnh địa ngục hành phạt y như vậy, đau không gián đoạn quý vị. Đau không gián đoạn á, thuốc tê hết rồi, thuốc mê hết rồi, đau nhất là người mổ trong ruột của mình á, đau quặn lên, đau ghê gớm lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản chút xíu, bữa nào mình ăn uống chúng thật thôi, đau bụng đi cầu á, đi cầu kiết đó nha, đi đau là mình biết liền quý vị. Cái đó là cái đau khổ của cái bệnh tật đó, ở trong cuộc đời đó. Thì cái nỗi đau ở thân xác đó, nó nhỏ xíu à, còn nỗi đau ở trong tâm nè nó mới dữ dội hơn. Nên khi mà một người con mình mà hư hỏng á quý vị, thì cha mẹ đau cái nỗi đau này nó ở trong tâm á, chứ không phải nỗi đau ngoài tướng. Mà nỗi đau trong tâm thì nó cực kỳ, nó khổ cực kỳ luôn, mà nó khó chịu cực kỳ. Còn nỗi đau ngoài tướng á, thì đau chút xíu chích thuốc tê vô nằm ngủ giấc. Mà nỗi đau trong tâm rồi á, người mẹ nỗi đau trong tâm là nằm xuống ngủ không được, hai mắt mở trao cháo nè, ép ngủ mà ngủ không được. Mà ngủ không được sáng sớm nó giật giờ giật dưỡng. Còn lớn tuổi mà thức đêm mấy đêm cái là lên máu luôn, nhằm khi nhồi máu cơ tim chết luôn quý vị. Nên con cái nào mà chơi game online mà bỏ học để cho cha mẹ buồn đầu, người này bị đọa địa ngục chắc luôn á, là tội bất hiếu. Người nào mà chích xì ke ma tí mà làm cho cha mẹ gia đình mất hạnh phúc buồn rầu, chết đi đọa xuống địa ngục luôn. Như vậy á là quý vị, nên á gặp á là sida thì mình phải sao? À, cái gì mà nó dính tới sida là hài đó, à sida là xa đi, phải không? À, gặp cái gì mà dính tới sida là xa đi, à là ma tí xì ke là xa đi, phải không? Còn chơi game online, à mình không chơi quý vị, lên trên máy tính chơi bình thường thôi, đừng có chơi game võ lâm trường kỳ rồi chơi á, là làm những cái cao thủ làm chi mà làm cho nhà đau đau khổ. Như vậy thì qua cái bài của vua Thuấn ở ngày xưa, là tại sao mà cái hiếu thảo mà ngài để được làm vua, chính vì ngài đã nhẫn nhục được để cho gia đình được im ấm. Ngài nhìn những cái người quán thù hại mình mà không phải là thù quán, chính là những người mà giúp mình là như bậc thiện tri thức. Cái này cũng giống giống như lời Đức Phật dạy đó, nên người ta tôn cái ngài này lên là bậc thánh nhân, là ông vua mà là thánh nhân. Nên quý vị muốn làm thánh dễ ợt à, không có khó hết trơn á. Muốn làm thánh á, ai chửi mình cái mình cười, ai thiếu gì cái mình giúp, mình cho, mà giúp cho đừng kể công nha, kể công là thành phàm mà nha. Bây giờ ví dụ như á, là vào Du Lan tháng 7 đem đi 500.000 vào chùa Quang Minh là bố thí gạo á, 500.000 50 kg gạo. Cái đi xuống trên á, khoe người này bữa trước á, đóng vô chùa Quang Minh 50 kg gạo á, xuống dưới khoe, khoe gì khoe 3 tháng cũng còn khoe luôn quý vị. Như vậy không phải thánh, thánh làm rồi người ta bỏ liền à quý vị. Còn mà người phàm mình làm rồi cái lẩm nhẩm hoài chứ. Ví dụ á, là kể công, giúp ai cái kể công, cúng dường đâu khoe khoang. Rồi nếu mà lỡ bị ai lừa cái là trong tâm mình bực bội bức bối. Bữa trước á, ở chùa của ông thầy bạn của thầy, sáng ra đi tập thể dục vòng vòng, gặp cái cô kia quý vị, cổ lòi cái khúc ruột ra khoảng chừng là 3-4 tấc nè, rồi mà máu me đây nè, ôm khúc ruột. Nó là đang mổ trong bệnh viện mà thiếu tiền, túng tiền quá, nghèo quá, giờ trốn viện ra. Bây giờ cái vết thương còn chưa khâu nữa, khúc ruột lòng thòng đi một bên mà đi sệ, méo miệng mặt mày nhăn. Rồi thầy thấy tội nghiệp quá chừng luôn, móc hết trong túi ra còn 300.000 cho xong cái hồi vô lấy tập đi học ra, thấy người lấy xe ông ra chở, móc cái khúc ruột bỏ vô cặp, chạy cời lên xe ngồi, bị gạt rồi phải không, đóng kịch phải không, lấy khúc ruột heo mua ngoài chợ quấn vô mình, rồi lấy chai thuốc đỏ xịt vô, rồi đi cà lết nói là mổ ruột đó. Mình thấy tội nghiệp, đánh vào cái tâm từ đó thấy tội nghiệp. Vì mà thầy cho xong rồi phải không, biết gạt rồi. Vậy gặp á, gặp lại quý thầy nói hoài à, là bữa nay á, gặp người này gạt tôi bữa nay gạt, bữa sau là tôi không có cho nữa đâu, gặp ai tôi cũng không cho hết. Như vậy á, thì quý vị á, là sao? Như vậy á, thì người ta gạt mình bữa nay, nhưng mà ngày mai người khác đâu có gạt đâu, phải không? Như vậy á, thì mình cho, nhưng mà cái tâm mình còn một chút là không hài lòng. Như vậy á, là cũng chưa có thành tựu cái phước báo của cúng dường. Đức Phật dạy làm xong rồi bỏ. Tại vì lúc mà mình cho là cái tâm trong sạch nha, lúc mình cho là mình lúc mình cứu người nha. Còn cái người ta gạt mình đó là tội của người ta, nhưng mà mình cho với cái tâm cứu người. Nếu mình biết ta gạt mình không cho, tại vì mình không đủ trí tuệ, nên khi mà mình cho ta rồi đó, biết ta gạt đi nữa mình vẫn vui vẻ, tại vì mình cho với tâm trong sạch, quý vị. Cho với tâm muốn giúp đỡ người khác, mua cho với cái tâm cứu đời thì thành tựu phước báo liền tại chỗ. Nhưng mà nhằn tiếng cái mất đi chút, nhằn tiếng mất đi chút, nhằn hồi mất hết phước luôn à. Nên cho rồi xong, kể như xong. Có những người cúng chùa rồi á, thấy là không có làm như ý của mình á, về nhà cứ bực bội, cứ tức tối, phước báo mất hết, quý vị. Cúng xong thì ở chùa muốn làm gì làm, tùy theo nhân duyên của nhà chùa. Chúng ta cúng cho Tam Bảo rồi xong là thành tựu phước báo liền. Gọi là cúng dường với tâm xả bỏ, xả bỏ, xả bỏ. Như vậy là thành tựu trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nên ngài Vô Thứng là xả bỏ hết những cái gì người ta đem đến cho mình, phải không? Ta đem đến cho mình những cái đau thương hại mình, xả bỏ. Chính những cái công đức xả bỏ này được cái phước của vô lậu ở trong tâm. Và mình phục vụ người khác được cái phước của hữu lậu. Phục vụ người khác là làm lợi ích cho người khác. Mà làm lợi ích cho người khác á thì là được cái phước. Qua cái câu chuyện thứ hai là Hán Văn Đế. Hán Văn Đế tên thật là Hằng, con vợ thứ của vua Hán Cao Tổ Lưu Bang. Quý vị biết á là Hán Cao Tổ không? À, Lưu Bang là thời của Sở Bá Dương Hạng Võ. Lưu Bang là thời của Sở Bá Dương Hạng Võ. Thì ngày Lưu Bang á là được gọi là Hán Cao Tổ, hai bên đấu với nhau. Sở Bá Dương Hạng Võ thì oai phong lẫm lẫm, vợ của Sở Bá Dương Hạng Võ là Ngô Cơ á, phải không? Như vậy á thì cả đời Hán Cao Tổ không đánh thắng là Lưu Bang á, không đánh thắng được Hạng Võ trận nào hết, quý vị. Như vậy là nhờ á là Trương Lương lập kế đánh thắng có một trận một thôi. Đánh thắng có một trận một thôi. Trương Lương với Hàn Tín giúp Hán Cao Tổ, và cuối cùng đánh thắng một trận một mà làm cho Hạng Võ phải bỏ mình ở sông Ô Giang đó, quý vị. Là Ngô Cơ phải nhảy xuống sông tự vẫn. Như vậy thì Hán Văn Đế là con của người vợ thứ của Hán Cao Tổ, là tất nhiên là Lưu Bang, em cùng cha khác mẹ với vua Huệ Đế. Vì người vợ cả của Hán Cao Tổ có tính hay ghen dữ tợn. Vợ ghen dữ tợn là cái cô này cũng giống như Quặng Thư vậy đó, phải không? Quý vị biết Quặng Thư không? Quặng Thư là trong chuyện Kiều á, nghe là chồng của mình á là hay thương cái cô Kiều, nên cái cô này ghen, mà ghen độc chiêu lắm, không ghen bình thường đâu. Ghen thường thường ta đem axit đem lưỡi lam cô này, không làm gì phạm pháp bắt ở tù, không mới kêu cô Kiều này về nè, ở trong này hai chồng ngồi uống rượu, bắt cô Kiều phải ngồi đó đờn cho nghe. Nên á là Nguyễn Du mới tả là 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm, đờn mà khóc cho người yêu của mình. Ghen ghen kiểu đó đó, ghen đánh vào trong lòng người, chứ không có ghen đánh ngoài tướng. Đánh ngoài tướng vậy chứ là bị bắt. Đánh ngoài tướng phạm pháp lực, đánh trong lòng không có phạm. Nên nó ghen, nó mới ghen dữ dội, ghen cực kỳ đó. Ghen đó là gọi là cũng trình độ đó, thế vị. Nên là ghen dữ tợn và sợ con của người vợ thứ sau này giành ngôi, nên không muốn cho Hằng và mẹ là Bạc Hậu ở triều. Theo lời đề nghị của Đình Thần, vua Hán Cao Tổ liền phong cho Hằng chức đại vương ở đất Đại. Hằng tính tình hiếu thuận, được triều thần và Hán cũng như thần dân đều mến phục. Sau khi cha là vua Huệ Đế mất, không con nối nghiệp, các quan liền ra đất Đại rước Hằng về lên ngôi, tức là Hán Văn Đế. Khi làm vua rồi, mẹ là Bạc Hậu lại đau yếu trong suốt 3 năm liền. Văn Đế ngoài những buổi chầu vẫn mặc đại phục của vị đế vương đứng hầu mẹ, biến ăn bỏ ngủ, đêm thức canh chừng bên mẹ. Mẹ bệnh thường ngự y dâng thuốc lên, Văn Đế đỡ lấy rồi nếm trước, sợ có thuốc độc. Các quan trong triều cũng như ngoài dân chúng biết Văn đế là người hiếu từ, điều bắt chước theo, nhờ đó người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo hòa, một thiên hạ thái bình thạnh trị, không khác gì ở đời tam đại thở trước. Như vậy thì quý vị biết cái ngài Hán Văn Đế nè là một vị vua, nhưng mà mẹ của mình bệnh á, thì làm sao quý vị? Mẹ của mình bệnh á, là đứng hầu một bên sáng đêm luôn quý vị. Mà bây giờ á, mình gẫm chuyện xưa nhớ chuyện bây giờ mà. Bây giờ á, là mẹ mới ngồi á, ngồi trông con mà tới 12 giờ đêm chưa đi chơi chưa về. Mẹ ngồi trông con 12 giờ đêm đi chơi chưa về. Mà ngày xưa ông vua Hán Văn Đế á, mẹ bệnh phải ngồi chầu trực bên mẹ không dám ngủ, sáng đêm luôn. Rồi ngự y đưa thuốc uống phải nếm trước, sợ mẹ của mình nó bị thuốc độc để mình chết trước mẹ, đúng không? Một vị vua đáng lẽ là đâu có dám làm điều đó, phải không? Và không đáng lẽ phải để cho cái người hầu cận của mình làm, để cho những cái quân sĩ ở dưới làm. Nhưng mà vị vua này chính mình đã thử những điều đó quý vị, chứng tỏ là đặt cái mạng mẹ của mình trên cái mạng của mình. Còn ngày hôm nay bắt phải mẹ phải ngồi 1-2 giờ giờ đêm trông con về mà không chịu về nữa, là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng lo lắng đó, cho con đi học rồi không về liền đâu, rủ đi ăn chè ở ngoài quán á, nhầm khi á trễ mấy tiếng đồng hồ mẹ nhà hớt hơ hớt hải, điện thoại tùm lum hết trơn. Bữa trước á có cô bé này học lớp 10 rồi á, đi học về cái bạn rủ đi ăn sinh nhật, đi về 5 giờ chiều ăn sinh nhật tới 9 giờ đêm chưa về. Mẹ điện hết tất cả các nơi thứ điều á, là bứng luôn gốc thành phố lên cũng bứng luôn á, để tìm ra con mình. Người mẹ mà nóng lòng mà quý vị, cuối cùng á, điện vô hỏi quý thầy của con có đi chùa không quý thầy, là chùa đi chắc không thấy trong chùa, mới cuối cùng đi ăn sinh nhật. Như vậy á, thì sao mình cái qua câu chuyện này mới thấy được á, là vua Hán Văn Đế là nhớ tới mẹ của mình. Và cái mạng mẹ của mình lên trên, tất nhiên là mẹ của mình bệnh là mình bỏ ăn bỏ ngủ để ý đến sức khỏe của mẹ, đúng không? Mà mình ngày hôm nay á thì có bao giờ á là để ý đến mẹ của mình một chút không quý vị? Không đâu, con cái ngày nay nó không để ý. Để ý tới ai biết không? Để ý tới người yêu, nó không để ý tới mẹ. Mà ngày xưa á, có cái anh này là ảnh hồi nhỏ ngỗ nghịch quậy lắm, chắc cũng gọi là siêu quậy đó, nên mẹ đánh quay, bữa nào cũng đánh hết á, đánh tới mức mà anh này 60 mấy tuổi, gần 70 tuổi mà vẫn còn bị đòn, mà không chịu có vợ. Có vợ sợ người vợ về không phục vụ mẹ của mình tốt, nên để đại vị ở vị nuôi mẹ của mình. Và đến một ngày đó, anh này 60 mấy gần 70 rồi thì mẹ 90 mấy tuổi không. Bữa đó anh làm sao đó, mẹ giận quá lấy cây đánh, quá chừng đánh luôn, đánh xong khóc. Mà hồi nhỏ tới lớn đánh không khóc, anh lì đòn đến mức độ mà đánh cỡ nào không khóc hết. Mà bữa đó mẹ của anh đánh anh mà anh khóc, và mẹ nói là con á, bữa nay sao khóc, con quan con ức lắm hay gì con. Cái anh mới nói là không phải đâu mẹ, hồi trước mẹ đánh con đau lắm mà con không khóc. Bà mẹ hỏi đánh đau sao con không khóc, là đánh đau á là con biết á là mẹ còn sức mạnh, nên mẹ đánh con đau là mẹ còn khỏe. Bữa nay mẹ đánh con mấy chục rồi mà con không thấy đau miếng nào hết á, chứng tỏ là mẹ ra tay không nổi nữa, mẹ yếu rồi, mẹ già rồi, mẹ sắp chết rồi, nên lòng con đau lắm con, nên con mới khóc, chứ mẹ đánh đau con ngoài tướng mà không khóc. Như vậy thì cái người xưa luôn luôn lúc nào cũng để ý đến cha mẹ mình á, thấy mẹ mình sổ mũi chút á là biết cảm rồi, đi chạy đi mua cái viên thuốc về cho mẹ mình uống, thấy mẹ mình ốm chút là biết, thấy ông xúc xuống 2 ký 1 ký là biết liền, thấy cái đôi dép mẹ của mình á là mang chiếc đực chiếc cái, tại vì đứt qua dép không có mua kịp nên phải chạy mua đôi dép về cho mẹ của mình. Nên á là Quan Âm tại nhà câu chuyện đó quý vị biết không, thấy không? Ở Quan Âm Nam Hải có cái vị đó đi cầu cầu Phật á, cái Đức Quan Âm mới nói là bây giờ á về nhà nếu mà vừa chạy vô khỏi cái cửa nhà mà thấy người nào mang dép chiếc đực chiếc cái đó là Phật đó. Ông về nhà chạy xăm vô xong mà dấp cái ngạch cửa, dấp ngạch cửa rồi té rầm vô trong, té xuống đất nè mới nhìn thấy đôi chân của một người đi ra đỡ mình lên, ngước lên á thì thấy mẹ hai chân mang chiếc đực chiếc cái. Tại sao mang chiếc đực chiếc cái? Tại vì dép đứt quai rồi mới lựa mấy cái dép cũ á, bên đâu này xỏ đôi kia mà anh không để ý quý vị, nên mẹ mang chiếc đực chiếc cái, anh ta mới hiểu ra mình không có quan tâm mẹ. mẹ là người đã nuôi nấng mình bao nhiêu năm nay mà mình không quan tâm. Mình kiếm Phật ở đâu để mình cúng mà Phật ở tại nhà này không cúng. À, Phật mà mang dép đực dép cái kiểu này mà mình còn không biết nữa, đừng có nói là Phật ở nhà bị bệnh hoặc là thèm cái gì quý vị. Nên mai mốt đừng ở đâu xa vời, tìm Phật ở đâu xa vời, nó ở nhà. Thấy mẹ thích ăn cái gì mẹ. À, mẹ ơi mẹ, rồi mẹ lại còn dép mang không, còn quần áo mặc không, đừng có hỏi gì mà phải để ý. Những người lớn tuổi khó lắm, khó tánh lắm. Mẹ thích ăn gì mẹ, sợ con mình tốn kém. Thôi tao không có thích ăn, không có thèm gì hết trơn á, già rồi nhưng mà trong bụng thèm sầu riêng dữ lắm. Mà ngặt cái sầu riêng với ghi sáo bây giờ nó bán tới 35.000 ký là mắc quá, mà con mình đi lao động có 70.000 ngày à, mà mua một ký sầu riêng G6 gì bây giờ á là hột lép á, hoặc là sầu riêng Thái đó tới 35.000 ký, mắc quá đâu dám đâu. Là mẹ thèm gì mẹ, tao không có thèm gì hết trơn á, ăn chay không có thèm, nhưng mà cũng thèm sầu riêng dữ lắm, đâu dám nói đâu phải không. Nhưng người con phải để ý điều đó quý vị. Mà cái người có hiếu phước cực kỳ quý vị, người nào có hiếu cũng làm quan làm vua, không làm quan làm vua cũng làm đại gia, không làm đại gia sao sao á, đi ra ngoài đường á bán vé số nào chàng qua chàng lại lọt sắp vé số nó đền cũng chúng đặc biệt à quý vị. Nên á, người nào có hiếu phước cực kỳ lắm. Tại sao là hiếu phước? Là tại vì cái tâm hiếu là tâm Phật quý vị. Tại Đức Phật đã từng hiếu nên trong kinh nói là tâm hiếu là tâm Phật đó. Mà tâm Phật á là tâm công đức vô lượng, phước báo vô biên. Đến người nào mà chịu hạ mình xuống nâng khăn sẽ nên là lo lắng cho cha mẹ từng ly từng chút, và cha mẹ mất đi rồi mình phải nhớ thương cha mẹ và làm công đức bố thí cúng dường, đừng có làm cái gì mà ác để tổn hại cha mẹ, làm những điều thiện hồi hướng cho cha mẹ, thì những người này phước báo cực kỳ, người này con cháu không bao giờ bất hiếu với mình. Quý vị, tại vì mình bất hiếu với cha mẹ nên con cái nó thấy đó, nó bất hiếu với mình. Còn mình á kính trọng cha mẹ luôn luôn, lúc nào á nấu được nó tô canh ngon thôi, có một con cá ngon thôi cũng đem chén đó kêu con mình á, con đem qua cho bà nội đi con. Nó thấy những cái hình ảnh đó quý vị, nó mới đặt cái câu hỏi tại sao món đồ ngon nhất mẹ không ăn mà mẹ để cho mẹ của mình ăn. À, cái này mới là cái bài học vĩ đại đây. Bài học vĩ đại không ở đâu xa hết, xung quanh mình thôi quý vị. Mình quan tâm, mình biết những người lớn, biết cha mẹ của mình, thì con cái nó thấy những cái điều đó, nó biết mẹ này phước cực kỳ. Mình nói là thôi bây giờ đi cúng chợ ở đâu, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đó, cúng chợ ở đâu cho giữ phước cũng chút xíu à quý vị. Mà chính cái phước là những người xung quanh, cha mẹ mình, ông bà mình là cái chùa để cho mình tu á, mà mình không biết. Chùa nhà ông tu chùa hàng xóm không à quý vị, đi hàng xóm tu, chùa nhà sao không tu. Như vậy á thì chúng ta phải để ý những cái xung quanh. Như vậy thì làm cho cha mẹ buồn rầu là bất hiếu, không lo lắng đầy đủ cho cha mẹ để cha mẹ chết sớm gọi là bất hiếu. Nên cái Hán Văn Đế này nè, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến mẹ của mình, và nhất là mẹ mình bệnh là chăm sóc từng ly, mà tự tay mình chăm sóc chứ không phải là có tiền bỏ ra cho người nào chăm sóc đâu. Bây giờ hay vậy lắm, mướn người chăm sóc quý vị. Ni sư ở thôi ở đâu không nói, chùa cũng gần gần đây thôi, có là cả 5-6 vị đệ tử quý vị, 5-6 vị đệ tử. Mà bây giờ ni sư bệnh, ni trưởng rồi, lên chức ni trưởng rồi, ni trưởng bệnh á, 5-6 đứa học trò mới họp lại là thôi mướn người nuôi. Ni trưởng ngồi khóc ròng không à, không nói ra một lời nào hết á. 6 người thôi sai phiên nhau nuôi đi, học trò mà nuôi hồi nhỏ tới lớn tới giờ, tới ni trưởng bệnh giờ mướn người nuôi. Không phải không có tiền mướn, không phải là sợ tốn tiền Phật tử bao hết, nhưng mà ni trưởng buồn cái chỗ á là những cái đứa con tinh thần của mình à, không nhớ đến những cái người mẹ như thế này. Thầy là sư phụ phải không, mà sư là thầy, phụ là cha phải không. Như vậy thầy cũng như là mẹ, nhưng mà nó mướn người nó nuôi mẹ của mình, chứ đâu phải như vua Hán Văn Đế đâu. Hán Văn Đế tự tay mình nuôi, quan ngữ y cũng không cho luôn. Như vậy là người xưa ta làm như vậy, mà người ngày nay của mình á, chính ở trong nhà chùa mình còn làm khác nữa. Cái này không nói tới ai hết, mà do cái tư tưởng đó quý vị. Cái này là mô Phật sám hối, không nói tới quý cô ni, nhưng mà mình nói tới cách cư xử của ngày hôm nay thôi. À, là nó khác với ngày xưa rồi quý vị. Như vậy là thiếu cái gì quý vị? Chúng ta không thiếu tiền, chúng ta không thiếu vật chất, mà chúng ta thiếu một cái mà người ngày nay không có mà người ngày xưa có, đó là một tấm lòng hiếu không cần tiền, hiếu không cần danh, hiếu chỉ cần một tấm lòng thôi, phải không? Nên có một bài hát nào đó nói là ở đời cần có một tấm lòng. Ta hỏi là có tấm lòng làm gì? Là không làm gì để cho gió cuốn đi thôi, không làm gì cả để gió cuốn đi. Nhưng mà tấm lòng đó mới chính là cái quan trọng đó quý vị. Người con có tấm lòng, tôi không có đồng bạc nào hết, nhưng mà mua một cái bánh chuối chiên thôi cũng cắt làm hai cho mẹ mình phần nhiều. Tấm lòng ấy có ngàn bạc đâu, nhiều đâu, nhưng mà mẹ sống được nhiều năm vì cái cử chỉ của con á, vui. Con biết nghĩ đến cha mẹ, đúng không? Vậy thì hiếu là những người nhỏ biết nghĩ đến những người lớn, như vậy thì mới là hiếu chứ. Thì nghĩ tới tức là phải có tấm lòng, phải không? Mà không có tấm lòng thì sao? Quăng tiền 100 ngàn, 200 ngàn quăng cho mẹ muốn làm gì làm. Như vậy thì chưa đúng nghĩa chữ hiếu đâu quý vị. Đúng nghĩa chữ hiếu là chính bản thân mình nè, phải có cái tấm lòng thể hiện điều đó. Thì sao con cái mình mới có tấm lòng, mới thể hiện với mình y như vậy? Chứ mai mốt đừng có trách trời trách đất là sao bây giờ á, là tháng nào tôi cũng gửi mẹ tôi 500 tới 1 triệu bạc, nhưng mà sao bây giờ con tôi nó ngổ ngang ngổ nghịch, gửi mà không có tấm lòng, gửi tiền gửi vật chất không à. Mà vật chất thì người già đâu có cần quý vị, chỉ cần con mình có tấm lòng là đủ rồi. Nên đừng bao giờ chúng ta nói chúng ta nghèo quá chúng ta không có hiếu được. Chúng ta đừng bao giờ nói là chúng ta không có tiền, chúng ta không báo đáp được. Không có tiền lấy gì mua đồ cho cha mẹ? Không cần đâu quý vị, chỉ cử chỉ của mình thôi, chỉ lời nói thôi, cái hành động bên ngoài thôi quý vị. Quý vị lại tới nhà của cha mẹ mình nghèo quá đi, tới nhà cha mẹ mình dâng cho cha mẹ cái mùng thôi, giặt cho cha mẹ bộ đồ đó, đâu tính tới tiền đâu, làm được không? Đó là tấm lòng đấy, đúng không? Người con nào có tiền thì cho tiền, người nào không có tiền có công, ăn thua tấm lòng thôi quý vị. Chứ không phải là tiền là bạc gì đây đâu. Cha mẹ nhầm khi cũng không muốn lấy con cái đâu quý vị. Con cái nhầm khi cho đó, cha mẹ cũng cất đó, chứ không có dám xài tiền con cái nhiều đâu. Chỉ đủ sống thôi, vừa no đủ ấm thôi, phải không? Nhất là ăn chay đi chùa Quang Minh nó cũng không cần gì nhiều đâu, lâu lâu cho ít đỉnh cúng dường bố thí thôi, được rồi, thấy không? Như vậy á, thì quý vị mới thấy được là cái người xưa luôn luôn lúc nào cũng có cái tấm lòng đối với cha mẹ của mình hết. Nhất là vua Thuấn và vua là Hán Đế. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới rút ra được một cái yếu chỉ. Ta gẫm lại trong nhị thập tứ hiếu mà bữa nay mình đi có hai câu chuyện đây của hai cái vị vua. Mà tại sao mình lấy cái vị vua ra? Là tại vì cái vị vua là trăm công nghìn việc, cái vị vua là bậc cao quý mà còn nhớ đến cha mẹ của mình, thì bây giờ mình là người tầm thường, như vậy là không lẽ mình không bằng ông vua sao? Đúng không? Mình sẽ không lẽ mình không bằng ông vua? Nó là cái tâm thôi, đúng không? Không lẽ tâm mình không bằng ông vua? Mình có thể tiền ít hơn người khác quý vị, mình có thể danh vọng ít hơn người khác, có thể quyền lực ít hơn người khác, nhưng tấm lòng của mình không thua người khác quý vị. Người con Phật của chúng ta tấm lòng không thua ai cả. Tấm lòng ta rộng lượng, tấm lòng ta bao dung. Cái tâm hiếu của chúng ta, Đức Phật không nói tới tiền hiếu, Đức Phật không nói tới vật chất hiếu, Đức Phật không nói tới danh vọng hiếu, mà Đức Phật dạy là tâm hiếu là tâm Phật. Vì cái tâm hiếu là chính là cái tấm lòng của chúng ta đó. Nên ta gẫm trong cái đạo Nho giáo về 24 vị hiếu tử này, chúng ta đi qua hai vị thôi, chúng ta cũng toát ra được cốt yếu là ngày xưa báo hiếu với tấm lòng. Mà tại hôm nay làm sao mà nhiều người bất hiếu hồi nãy chúng ta kể, như vậy là tại vì chúng ta không có cái tấm lòng đối với cha với mẹ. Nhằm khi có tiền rồi quăng đó, dọn cơm ra đặt cái rầm xuống quý vị, thấy chưa, gọi là dằn mâm sáng chén với mẹ chồng á. Bữa trước thấy rồi, cô đi Phật tử luôn á, nhưng mà mẹ chồng lại nhà ở lâu quá, phải cung phải phụng. Mới đầu thì dọn nhẹ nhẹ lắm, con mời mẹ ăn cơm, từ từ đặt nặng một chút, từ từ muốn đuổi bà đó, dặn cái rầm xuống một cái rồi bỏ vô. Mẹ ăn toàn là nước mắt không chứ ăn cơm gì, chan canh ăn đâu nổi đâu, chan nước mắt mặn chát nuốt ngày nào vậy thôi. Mẹ đi về, thấy không, rất là muốn ở với những đứa cháu nội nhưng mà ở không nổi, tại con dâu bữa nào cũng là vừa dọn cơm ra mà còn đập bạc xà, đập mâm xuống bàn nghe rầm rầm, chỗ này ăn gì nổi, phải không quý vị? Nên nói cha mẹ vợ, cha mẹ chồng gì cũng là cha mẹ, phải không? Mình muốn cho chồng vui thì mình cũng phải hiếu thảo với cha mẹ chồng của mình, phải không? Như vậy thì hiếu thảo không phải là con cái với cha mẹ, không phải là con cái với cha mẹ ghẻ, cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, mà hiếu thảo chính là những người nhỏ đối với những người lớn, ông bà cha mẹ của mình. Đó là tinh thần của Lão Tử. Thì ngày hôm nay chúng ta nhân cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thì chúng ta không có xa vời là làm lớn như là ngày Mục Kiền Liên chúng ta làm không nổi. Chúng ta không độ mẹ của mình như Xá Lợi Phất chúng ta làm không nổi. Và thậm chí hơn là chúng ta không thể dối thêm một phần của Đức Phật khi độ cha của mình là vua Tịnh Phạn đắc đạo tại thế gian, bay lên cung trời Đao Lợi Thiết Kinh Địa Tạng độ mẹ của mình, chúng ta làm không nổi. Nhưng mà cái chúng ta làm nổi là chúng ta làm nhỏ nhỏ, mà nhiều nhỏ góp lại thành to, phải không? Đời này chúng ta làm một ít, đời khác chúng ta làm một ít, làm nhiều đời nhiều kiếp thì riết thì chúng ta cũng thành Phật như là Đức Phật. Tại sao Đức Phật cũng nhiều đời nhiều kiếp? Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Ngài sanh ra Ngài cũng làm y như vậy. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng từng bước y như vậy, nhìn những cái tấm gương xưa để chúng ta soi lại với chính mình. Mình thấy mặt mình, tai mình lem luốc dữ chưa? Mẹ nói một tiếng có cãi lại 10 tiếng hay không? Mình có làm cho cha mẹ buồn rầu hay không? Già đi trước tuổi hay không? Mình lấy cái tấm gương người xưa mình soi lại chính mặt của mình. Lỡ có lem luốc thì đi ra lấy nước mà rửa đi, phải không? Lỡ có bất hiếu cha mẹ thì về sám hối. Mà chúng ta phụng dưỡng cha mẹ có một lần thôi. Còn chúng ta sanh ra đời này không có ai có hai cha hai mẹ cả. Mà cha mẹ mất rồi thì lúc đó chúng ta mới hối hận. Nên chúng ta quỳ trước cha mẹ mà nói rằng: con vẫn là con của thợ nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.